Giờ cô tổng kết. Bữa nay là ngày 31 tháng 12 năm 2022, tức là ngày cuối của một năm, cũng là ngày cuối của cái khóa tu 5 ngày của mình. Hồi nãy giờ cô nghe các em phát biểu thì cũng có nhiều kết quả tốt, tâm cũng an lạc, thì thấy tất cả chúng ta cũng đều phấn khởi, cô cũng thấy vui. Cô cũng muốn dặn dò thêm vài lời. Mình có cái thiền viện chân như này á, là một cái phước báo, mà nhất là các em ở Houston. Mình có bây giờ là 20 đạo tràng, mà đâu có chỗ nào nó bằng thiền viện chân như đâu quý vị. Từ chắc cũng năm nay rồi, cô cũng có bàn với ban điều hành Houston để cái chương mục của thiền viện chân như nhập chung lại với chương mục của hội thiền Tánh Không Texas, tức là xem như thiền sinh Houston bây giờ là có trách nhiệm bảo trì thiền viện chân như, mà các em cũng có tạm nói là có quyền lợi nhiều, là các em địa phương ở đây, các em lúc nào muốn lên đây tu tập giống như là muốn sử dụng cũng toàn quyền sử dụng thiền viện chân như. Cái đó không phải phước báo là gì? Phải không? Các đạo tràng khác đâu có được. Ở ngoại quốc mà muốn có một nơi như vậy nè, một ngày có thể mấy trăm đồng á, phải cúng dường mấy trăm đồng, chứ không phải là mình có thể sử dụng bất kỳ lúc nào đâu các em. Phải biết quý cái gì mình có trong tay, mình phải biết quý đó. Ở Âu Châu đâu có đất, không có đất để mà có một cái nơi mà rộng rãi như vậy. Lúc trước các em đã thuê những cái chỗ retreat, cái phòng mà họp đâu có bằng cái này, phân nửa này thôi, mà không có cái gì hết, không có trang hoàng, không có tượng Phật gì hết. Nhà ở một phòng 4-5 người, thành ra có nhiều khi cô nghĩ là nó không bằng cái chỗ mình đây đó, mà phải đi thuê á. Thành thử ra mình có được cái chỗ này quá tốt, khang trang hơn ở tổ đình nhiều lắm á. Đường đi thì hơi xa một chút, chứ nó đâu có gì nguy hiểm đâu. Cái con đường dài thiệt dài, đâu có kẹt xe, chỉ kẹt xe ở dưới phố thôi. Nó thuận tiện hơn ở bên tổ đình nhiều lắm. Tổ đình kẹt xe ghê gớm lắm. Có khi đi từ dưới phố đi về tổ đình á, thường thì 1 tiếng, mà kẹt xe là 2 tiếng không à. Các em đâu có biết, có khi từ tổ đình mà cô đi lên phi trường Los á, 3 tiếng. Đi 3 tiếng kẹt xe, có kỳ cô đi mệt quá, nó kẹt xe cứ đi chút cái ngừng, chút cái ngừng, mà ngồi trên xe 3 tiếng đồng hồ để ra phi trường. Cô lúc ngồi trên xe cô nói chắc giờ mình không đi nữa quá. Nó mệt vô cùng. Còn bên đây coi vậy chứ không có kẹt xe nhiều bằng ở bên Los đâu. Thành ra cô muốn nhắc nhở các em, mình có chỗ nơi như vậy, mình thường xuyên mình lên đây mình tu tập. 5-3 người rủ nhau lên cũng được. Đông hơn nữa thì 10 người, 15 người. Mình cùng nhau lên đây mình tu tập, mình thực hành những cái cách mà mình đã biết hết rồi. Lên đây mình sống chung hòa hợp, nó làm thành một cái sân ga, một cái hội chúng tu tập, phải hay không? đâu có đòi hỏi điều kiện gì đâu. Quý vị đâu có cần phải thuê trước chỗ một năm đâu. Thành ra cô mong là các em nhìn chung quanh mình nó thấy cảnh vô thường nó xảy ra bất kỳ lúc nào á. Như hổm rày có trong vòng chừng tuần mà cô thấy chứng kiến tới mấy cái đám tang rồi đó. Như trước khi cô lên đây cô có kể đó, cô nghe tin một ông bị cancer đó, nhà thương cho về rồi đó. Thì vừa qua đây là cô nghe tin ông mất. Mới vừa tuần trước thấy mặt rõ ràng vậy đó, rồi bây giờ mất rồi. Cái vô thường nó xảy ra mình không có ngờ được á. Rồi trong lúc đó cô lại nghe tin một cô ở đạo tràng Nam Cali cũng mất nữa. Thành ra mình phải biết quý cái đời sống của mình. Thì 5 ngày ở đây cô hướng dẫn các em theo một cái phương hướng mà cô tạm nói là phương hướng mới. Nghĩa là không có gò bó, không có vô khuôn khổ. Để làm sao cho tự mình cảm thấy mình thiệt là thoải mái, như là mình sống một cái đời sống tự nhiên bình thường. Nhưng bây giờ mình chỉ là tỉnh thức hơn để mình nhận biết cảnh như thế nào và tâm mình như thế nào. Chỉ vậy thôi à. Thiệt ra con đường tu chỉ bấy nhiêu thôi. Thì cái mà tâm tỉnh thức đó chính là chân tâm. Hoặc là mình nói cách khác, chính cái tỉnh thức là cái trí tuệ của mình. Nghĩa là mình nhận biết cảnh đúng, rõ ràng, khách quan. Đồng thời mình nhận biết cái tâm của mình nó đang như thế nào. Con đường tu chỉ vậy thôi. Mà nếu như mình chỉ giới hạn cái việc tu ở trong cái ngày mình đi nhập thất, hay là ở trong lúc mình ngồi trước chánh điện, hay là khi mình kéo gối mình ngồi thiền, nếu mình chỉ giới hạn cái việc tu của mình trong những lúc đó thì nó không đủ. Nó không đủ. Nó không phải là tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là lúc nào cũng tỉnh thức trong cái đời sống bình thường của mình. Thành ra mình không có thể nói là tôi không có thì giờ tu, không có nói được câu đó. Lúc nào mình cũng nhận biết rõ chung quanh và nhận biết rõ chính mình, cái thân mình, cái tâm mình như thế nào. Đó, cái việc tu chỉ là vậy. Bốn cái chữ chánh niệm, tỉnh giác chỉ có ý nghĩa là vậy thôi. Chánh niệm là biết đúng. Cái biết đó thầm lặng, cái biết đó khách quan, cái biết đó trong sáng thì gọi là chánh niệm. Tỉnh giác nghĩa là lúc nào cũng có cái biết đó. Như vậy trong lúc nào mình cũng là người tỉnh thức thì sao? Đức Phật là người tỉnh thức. Chỉ vậy thôi. Đức Phật là người nhìn sự vật một cách khách quan. Tâm không có xao xuyến vì cảnh đời. Thì khi mình nhìn sự vật khách quan có nghĩa là mình không phê phán, mình không nảy sinh ra thích hay không thích. Chỉ vậy thôi. Mà làm sao để giữ cho cái tâm mình không có nảy ra xúc cảm, tình cảm, thích hay không thích, là vì mình hiểu tất cả những cái gì nó hiện hữu chung quanh mình đó, đều là tạm bợ. Nó không có vững bền, nó sẽ thay đổi. Mình biết như vậy rồi thì làm sao mình khởi tâm thích, tâm ham thích, tâm dính mắc. Hoặc là mình không thích, mình ghét bỏ, mình buồn phiền, thì mình cũng hiểu cái việc đó nó vô số nhân duyên mình không có biết hết được, thì cái việc đó nó cũng sẽ thay đổi. Cái gì cũng không có vững bền thì mình đâu có thương hay ghét, mình đâu có ưu tư hay phiền não lắm. Thì như vậy cái tâm của mình nó lần hồi, nó thăng bằng trở lại bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ là mình hiểu những cái chân lý trong cuộc đời, tức là chân lý vô thường. Nó có hai cái chân lý mà cô thấy nó là quan trọng nhất, mà cần thiết nhất cho mình, đó là thứ nhất là vô thường, thứ hai là do nhân do duyên mà thành lập, tức là cái y duyên tánh nương tựa nơi điều kiện mà có mặt, là lý duyên khởi pháp duyên sinh đó. Mọi vật đều cái bản thể là y duyên nương tựa nơi điều kiện mà có, thì kết quả là gì? Kết quả là nó thay đổi luôn luôn, nó không có thật, nó không có bền vững, nó không có cái gì để cho mình bám víu, để cho mình thương hay ghét, để cho mình nương tựa. Nó chỉ cần hiểu hai cái chân lý đó, một cái vô thường thì thấy rất là dễ, mà sâu sắc hơn, tại sao vô thường? Là tại vì nó là bản thể là y duyên tánh. Mình hiểu hai cái chân lý đó rồi thì mình bớt dính mắc trong cuộc đời. Bớt dính mắc thì đâu còn gì nữa mà ưu tư mà đau khổ. Nếu như mình buồn phiền, mình ôm ấp mãi trong tâm thì thế nào mình cũng bị bệnh thôi. Mà cái tâm trí của mình nó mờ tối, tại vì mình không hiểu chân lý của cuộc đời. Vô minh là đầu mối của đau khổ. Vô minh là không có trí tuệ, không có hiểu những cái sự thật của cuộc đời, không chấp nhận những sự thật đó, cho nên khổ, chỉ vậy thôi. Mỗi khi mình buồn mình khổ, mình phải tự biết, mình phải tự biết là mình chưa có chấp nhận những cái sự thật của cuộc đời. Mà những cái sự thật này không ai chống lại được, không ai cưỡng chống lại được nó hết. Nó phải là như vậy. Ở trong kinh Đi Cà Gia nói rất rõ, khi diễn tả về cái thuyết nhân duyên, Đức Phật có nói khẳng định như thế này: đó là pháp tánh, đó là quyết định tánh. Mà pháp tánh và quyết định tánh là cái gì? Là y duyên tánh. Có nghĩa là Đức Phật trình bày cái đó là về lý duyên khởi đó. Đức Phật nói rằng thế gian này là y duyên tánh, mà cái bản thể y duyên tánh đó là quyết định tánh của thế gian. Cái tánh của thế gian phải là như vậy, không thể nào khác hơn, là y duyên nương tựa nơi điều kiện. Mình có mặt cũng là do điều kiện, cho nên bắt buộc là mình phải thay đổi. Cái tâm thay đổi, cái thân cũng thay đổi, mà tất cả vạn vật khác cũng vậy. Thì ba cái chữ y duyên tánh nó là nền tảng của, do đó bản thể trong không, do đó bản thể là quyển. Nghĩa là trên đời này không có cái gì là vững chắc, là bền chắc hết á. Phải hiểu cho thật rõ cái đó rồi thì cái tâm mình nó bất động là chân như. Cho nên chân như có thể đi bằng trí tuệ. Hiểu thì đâu còn dính mắc. Không dính mắc thì cái tâm mình nó đứng dừng. Khi cái tâm mình nó phóng đi là nó dính mắc, là nó ham, nó thích, nó ghét. Còn bây giờ nó không ham, không thích cái gì thì nó đứng dừng lại là chân như, là tâm như vậy thôi. Mà cái tâm như vậy này là cái tâm chân thật của chính mình, ai cũng có hết. Cho nên không cần tu. Mình đừng thêm một cái gì hết vô trong cái tâm tự nhiên của mình, thì đó là mình trở về cái nguồn cội của chính mình đó. Hãy mình thêm một cái gì á là mình đi ra ngoài, cảnh là cảnh, vật là vật, nó đâu có quyến rũ mình đâu. Mà mình nói đẹp nói xấu, mình nói màu xanh màu đỏ, nó vậy thôi, nó là nó mà. Khi mình nhìn mình thấy nó, đó là cái chân tâm của mình rồi. Đơn giản không? Mình là mình, nó là nó. Thì đâu có cần gì đâu mà tu, có gì đâu mà sửa. Con mắt là để thấy vậy thôi, chứ ai biểu con mắt thấy rồi thích hay là không thích, rồi chê rồi khen, rồi đặt tên nó là bông gì, nó là bông sen, rồi nó thật hay nó giả, thì đủ thứ hết. Cái đó mình thêm vô. Còn cái tự nhiên á, cái tự nhiên là nó ở trong chân như, nó như vậy thôi. Mà tâm mình cũng như vậy thôi, đừng thêm gì hết. Phản xạ thụ động lại chỗ đó đó. Rốt cuộc không có tu gì hết. Mình đặt ra cái gì là tục đế, cái gì chân đế, đặt ra không à. Nói như vậy thôi, còn bài đặt nói nó vô thường chi nữa, đó là đặt ra chữ, đặt ra tên, rồi phải giải thích, đặt ra vô thường rồi phải giải thích thì sao mà vô thường. Nói tiếng Việt rồi nói tiếng Anh rồi nói tiếng Đức, đủ hết ra, bày ra đủ hết. Nó đâu có tên gì đâu, thì mình nhìn nó mình cũng đừng có nói gì hết. Nó đâu có tên thì mình đừng có nói tên, thì là mình ở trong chỗ đó rồi, có gì đâu. Đó, quý vị cứ suy gẫm đi. Thiệt ra không có con đường tu, tại vì mình đang ở trong chỗ đó rồi. Còn con đường là mình đi ra ngoài rồi, thành ra mình đặt ra cái con đường tâm linh, con đường đời, con đường đâu sao đâu thấy gì đâu, toàn mình tưởng tượng mình đặt ra thôi. Đó, văn tự chữ nghĩa nó dẫn mình đi xa. Cái thực tế là không có lời nói gì hết, như vậy thôi. Thì mình nhìn, mình thấy, mình biết. Nó không có tên thì mình đừng nói tên. Nó đơn giản ghê, cái đó là cái logic, cái logic của thiền đó. Bởi vậy Tổ Bồ Đề Lạt Ma đó mới nói là đừng có lập ra văn tự chữ nghĩa, lập ra làm chi, rồi mắc công phải cắt đứt, mắc công phải nói không nói, không nói. Hãy mình mở miệng rối là mình rơi ra ngoài đời đó. Mở miệng ra là dính mắc vô cái thế giới nhị nguyên tức khắc. Mình nói hôm nay trời nắng có nghĩa là nó không phải trời mưa. Mình nói nắng ấm có nghĩa là có ngày mưa lạnh. Nó rơi vô nhị nguyên liền à. Còn bây giờ mình không nói gì hết thì mình ở trong niết bàn. Đơn giản vậy thôi à. Đâu vậy, nói vậy á. Nhìn, thấy, biết, nhưng mà không diễn tả gì hết. Thì đâu có xung đột, đâu có tranh giành hơn thua, đâu có tham, đâu có ái, đâu có sân si gì đâu. Tất cả thế gian biến mất. Trong tâm của cái người không diễn tả gì hết thì là thế gian biến mất, thì đó là niết bàn. Vậy đó. Rồi giờ trở lại thực tế nè. Giờ mình lỡ mình sống ở trong đời rồi thì mình phải ráng làm sao á, nói đúng sự thật. Đó, nói đúng sự thật thôi. Sự thật quy ước. Cái bình bông thì mình nói ừ, cái bình bông, vậy thôi. Cái nhà là cái nhà, thì đó là cái đang là pháp như thật á. Mình có quyền nói, nhưng mà mình nói đúng thì mình cũng không có rơi vô cái nghiệp mà tham sân si gì hết. Thì mình còn sống trong cuộc đời, dĩ nhiên mình phải tiếp xúc, mình phải nói, nhưng mà mình ráng giữ gìn lời nói cho nó đúng sự thật, nói những cái gì rất cần thiết Mà lúc nào mình cũng nhìn thấy cái tâm mình nó trong không thôi, nhưng mà biết rất là rõ ràng, mà không khởi ra cái tâm gì hết. Thì từ đó mình mới có được cái tâm bình đẳng. Mình thấy người ta đau khổ thì mình thấy liền nguyên nhân có gì đâu mà đau khổ, mình mới khởi được cái tâm bi, tâm thương xót muốn giúp đỡ. Rồi mình thấy người ta giỏi, người ta thành công hạnh phúc, thì mình tự mình biết liền cái đó là phước báo của người ta, là kết quả tốt của bao nhiêu đời người ta tu tập, mình vui mừng theo, đó là tâm hỷ. Còn riêng đối với mình là cái tâm thanh thản, không có gì làm cho mình khổ ưu tư, không có gì làm cho mình hồ hởi phấn khởi, đó là cái tâm xả, tâm thanh thản bình đẳng. Nói như vậy đó, mình tu tập là mình hướng tới chỗ đó đó. Thành thử trong cuộc đời của mình, mỗi giây phút mình sống, mình phải có một cái nhìn sâu sắc, có lòng biết ơn, rồi mình phải có cái tinh tấn để mình hiểu cái sự sống nó quý từng giây từng phút. Đừng có hoang phí cuộc đời, đừng có buồn, đừng có khổ. Khi buồn khổ là hoang phí cuộc đời. Tuy mình ngồi bên nhau chứ mỗi người có con đường đi riêng hết à. Mỗi người sống ở trong một cái cảnh giới riêng, mỗi người có cái nghiệp riêng, có phước báo riêng hết. Bất quá là mình đi chung một đoạn đường thôi, thì rồi cũng phải chia tay. Tại vì vô số những cái duyên gì đời trước đời này mới gặp. Nhưng mà mình gặp đâu phải một người, mình gặp vô số người. Cho nên tái sinh qua đời khác thì mình lại có những cái duyên khác. Nói như vậy á. Thì bằng cái trí tuệ mình hiểu, mình bớt buồn, mình bớt khổ trong cái cuộc đời này, mình phải hiểu như vậy á. Rồi đủ duyên đời sau gặp, mình làm bạn tu, tu tiếp. Còn ai giỏi, tu đời này giỏi rồi thì khỏi gặp lại ai hết. Mình tách mình ra, mình đi vô niết bàn rồi. Cô có mấy lời nhắc nhở các em như vậy. Lúc nào mình cũng biết rõ mình đang làm gì, và mình cũng nhận rõ cái tâm mình nó như thế nào. Lúc nào nó nổi cái niệm gì đó, ước muốn cái gì đó, thì mình cũng phải nhận biết liền. Lúc nào mình có cái ý buồn bực phiền muộn cái gì, mình cũng phải nhận biết để mình tự giải tỏa cái ưu tư của mình mới được. Mà tu đúng là phải hài hòa trong tâm của mình, trong thân của mình, và hài hòa trong gia đình thì là mới đúng. Chứ mình không có thể nào mình vui mà người khác buồn thì không đúng. Đó, cô nhắc nhở vài lời như vậy thì mình phải tự mình thắp đuốc mà đi thôi. Những cái sự thật trong đời mình đều biết rồi, mình hiểu rồi. Bây giờ mình chỉ suy gẫm thêm, mình học ở trong cuộc đời á, nó mới là đầy đủ. Chứ không phải là học trong những cái bài giảng của quý thầy quý cô, không phải. Học trong kinh điển cũng không đủ nữa. Học từ cuộc đời á quý vị. Cô cũng đã có giảng rồi. Cái gì trong đời nó cũng thuyết pháp cho mình. Phải không? Mình nhìn cái gì mình cũng thấy cái chân lý ở trong đó đó. Nó cũng nhắc nhở cái chân lý của cuộc đời cho mình. Thì như vậy không cần gì nghe băng audio của cô. Cũng như cái khóa tu 5 ngày của mình, nó cũng hiển lộ cái chân lý. Chân lý gì? Vô thượng. Mới hôm đó khai giảng, nay bế giảng rồi. Mà đâu phải 5 ngày nó mới thay đổi đâu. Mỗi ngày nó có thay đổi không? Ừ. Số người học cũng thay đổi, mà tâm tình của mỗi người cũng thay đổi, trí tuệ của mỗi người nó cũng thay đổi nữa mà. Cho nên nó thay đổi từng sát na thời gian. Thì bây giờ mình chia tay, rồi khi nào đủ duyên thì mình lại mở cái lớp mình gặp lại nữa. Thì cái việc này nó y hệt như là sinh, già, bệnh, chết vậy. Nó tan rã để rồi nó tái sinh. Bây giờ mình cái khóa 5 ngày này mình chia tay, mình tách rời ra, rồi mai mốt mình hợp lại, mình làm một cái khóa khác, người khác, học khác, tâm tình khác, giống y hệt như con người mất rồi tái sinh, giống y hệt vậy đó. Thì khi mình hiểu vậy rồi, mình tập hợp lại đây, mỗi người cùng chung trong 5 ngày, kêu là 5 ngày cộng nghiệp. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp, phải không? Có cái biệt nghiệp. Người ăn món đó thấy ngon, người ăn món đó thấy không ngon. Người cũng chấm cái chay nước tương, mà người thì nói cay, người nói không cay. Cho nên nó có cái biệt nghiệp trong đó đó. Như vậy, vừa cộng nghiệp mà vừa biệt nghiệp, thấy nó phức tạp ghê chưa? Phải không? Mà mình đi học đây đâu phải cái kết quả tới đây là xong đâu. Mình đem về nhà, mình vui vẻ an lạc, cái lâu lâu mình nói cho con cái mình nó biết, rồi con cái mình cái nó tiếp thu được, cái nó học giỏi, nó vui vẻ, nó có bạn bè tốt, rồi cái nó chỉ cho bạn bè nó nữa. Thành ra cái quả nó nhân ra hoài, nhân ra hoài. Thành ra mới gọi là phước báo trùng trùng là vậy đó, hiểu không? Đó, mình nhìn trong những cái sự kiện mà mình đã trải nghiệm để mình suy gẫm ra cái phức tạp của cái tương quan nhân quả nghiệp báo. Thì đâu cần gì phải nghe bài cô giảng chi. Suy gẫm những cái sự kiện mình chứng kiến thì quý vị thấy nó như vậy đó. Cũng như 5 ngày cô giảng, cô dạy chung, mà khi lên phát biểu có ai giống ai không? Đâu có. Đó, nó ra những kết quả khác nhau hết à. Người thì nhận ra này, người nhận ra kia. Thấy chưa? Thấy cái phức tạp của nhân quả chưa? Những cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình á, nó đều là thầy dạy mình hết. Mà tùy căn cơ của mình, để mình đào sâu được tới bao nhiêu là tùy khả năng của mình. Kho tàng trí tuệ là gì? Là cái đó đó, chứ không phải là đợi mình ngồi xếp bằng nó mới bật ra kho tàng. Hiểu không? Qua cái phương thức văn tư tu. Văn là nghe, nghe giảng đi học, về phải suy gẫm. Cái phần của mình là tư và tu. Tư là suy gẫm thêm để hiểu cho rõ ràng, rồi áp dụng trong chính cuộc đời của mình, gọi là tu. Tức là mình phải sống được trong cái trí tuệ của chính mình. Nó vậy đó. Đó, thí dụ như vừa qua cái việc 5 ngày, quý vị cứ suy gẫm ra về lý duyên khởi, pháp duyên sinh, thì quý vị sẽ thấy nó rất là sâu sắc và không bao giờ mình quên. Đó là cái phần việc của mỗi người đó. Hoặc là khi cô kêu đi thiền hành, cùng là một thứ, nhưng mà đâu phải các em, đâu phải mỗi người trình bày giống nhau đâu. Tiếp thu khác hết à, cảm nhận khác, kinh nghiệm khác hết à. Đó là căn cơ của mỗi người. Nó vậy á. Thôi, rồi cô nhắc nhở một chút vậy thôi. Về mỗi người ráng ráng mà tu. Hễ mình thấy còn có con đường tu thì mình sẽ thấy nó xa xăm, nó mịt mù thâm thẳm, không biết bao giờ mới đạt được. Còn khi mình nhận ra được cái tâm chân thật của mình, sao mà nó dễ quá, mở mắt nhìn là nó rồi, có gì đâu. Như nãy giờ quý vị ngồi lắng nghe cô giảng đó, là nó đó. Nó đang nghe đó. Nó là của mình.
lúc nào nó cũng có mặt hết á, lúc nào nó cũng hiển lộ ra ở sáu giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý, ngay cả ý cũng có cái chân tâm nữa. Ý trong sạch, ý đúng, ý thiện thì vẫn là phát xuất từ chân tâm, chứ đâu phải cắt bỏ một ý đâu. Thành ra nếu mà có cái ý nữa là mình đi bằng con đường của trí tuệ, không phải con đường của định, chỉ vậy thôi, chứ đâu phải là ý là vô ích. Cái dùng prokha nó giải mã ra, rồi cái dùng nói thầm, rồi từ đó nó đi xuống dùng thân thọ để nó phát biểu ra lời nói. Cái con đường đó đâu phải là vô ích mà bắt buộc mình phải đóng. Nó là cái đường đi để từ đó nó biểu lộ ra để sống trong tập thể. Nó là cần thiết. Nó là cái cao quý của não bộ con người. Con người mới có ngôn ngữ, nó hơn loài vật ở chỗ đó đó. Nhờ ngôn ngữ, lời nói, mình mới trao đổi, mình mới truyền thông. Bây giờ có một người giỏi, họ phát minh ra cái gì? Cái họ truyền ra, mình mới hưởng. Cái đó là cái nền văn minh của con người. Còn thú vật, nó đâu có làm sao nó truyền ra được. Nó chỉ quấu 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 rồi, làm sao nó truyền đạt được nhiều như con người. Thành tử rồi mình phải hiểu, cái dùng vỏ não nè, ngay cả dùng tiền trán, vẫn là cái tiến bộ của não bộ của con người. Qua thời gian, nó hơn loài vật là ở chỗ mình có cái vỏ não, có cái vùng tiền trán, có cái vùng phía sau bán cầu não phải và bán cầu não trái, và cái vùng precuneus, đó là não bộ văn minh đó, của con người tiến bộ đó. Thành ra tóm lại nè, có rất nhiều phương cách để mình tu tập, nhiều lắm, chứ không phải một đường đâu, nhiều đường lắm, tùy theo mỗi người thôi à. Rồi thôi cô chấm dứt. Có ai muốn phát biểu gì không? Hay là mình nghỉ? Mình hồi hướng nha. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.